Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào thời Herode làm vua xứ Judea, có một tư tế tên là Zacharia thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aharon tên là Elizabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không còn, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Zacharia chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung Thánh Chúa mà dâng hương. Đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài trong giờ dâng hương, bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông đứng bên phải hương án. Zacharia thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: Zacharia, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhận rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra, vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được đầy tràn Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước người trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị. Zacharia thưa với Thiên Thần rằng: làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già và vợ tôi cũng cao niên. Thiên Thần liền đáp: ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta. Là những lời sẽ nên trọng khi thời của chúng. Dân chúng đang trông đợi Zacharia lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh, nhưng lúc ra ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điểm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elizabeth và ông thụ thai, và bà ẩn mình trong 5 tháng. Bà nói rằng: Chúa đã làm cho tôi thế này trong những ngày người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có những lúc trong cuộc sống của chúng ta, ta thấy rằng có nhiều cái nghịch lý lắm. Người ta vẫn bảo ở hiền thì gặp lành, nhưng mà có khi mình ở hiền mình gặp dữ, có không? Có không?
Có.
Còn những đứa ở dữ thì nó lại gặp lành, có không?
Có.
Cho nên lúc mình không hiểu được, có những người không hiểu được thì đâm ra thất vọng, đâm ra thất trí, đâm ra nản lòng, rồi đi đến chỗ tuyệt vọng. Chúng ta đang sống trong 30 đêm trắng của mùa vọng, là mùa đợi chờ, mùa hy vọng, mùa trông ngóng, mùa trông mong. Chúng ta hy vọng, chúng ta đợi chờ, chúng ta trông ngóng, chúng ta trông mong ai, cái gì? Trông ngóng ai? To lên, trông ngóng ai? Là chúng ta giơ cao cái cục quạt lên, đây có Chúa ở trong này này. Chúng ta đang mong ước, đợi chờ để trông ngóng Chúa Giáng Sinh. Chúng ta đang trông ngóng, đợi chờ. Tất cả bên kia cầm quạt giơ lên. Tất cả bên kia cầm quạt giơ lên. Không có thì cầm cái quân lịch giơ cao lên. tất cả chúng ta đang trông ngóng và đợi chờ. To lên, tất cả chúng ta đang trông ngóng đợi chờ Chúa Giáng sinh. Và nhờ vậy mà mình thấy rằng mình có cái niềm vui. Mùa vọng là mùa vui mừng, vì chúng ta đang là mong, đang đợi, đang chờ. Giống như là đứa bé đang mong mẹ đi đâu, về chợ để nó có đồng quà. Để nó có đồng quà, đứa bé mong ngóng mẹ về chợ có đồng quà. Giống như là người yêu đang mong ngóng đợi chờ gặp người yêu. Để mình cứ thấy mà nếu mà cứ đợi chờ mãi mà phải nói rằng hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. À, bây giờ đang lạnh lạnh này, trời đông, có tiết đông nó lạnh lạnh. Anh chị em đến đây thấy có người mặc áo len, thấy có người mặc áo gió, có người mặc áo bông, thấy tự nhiên nó cũng ấm lòng. Đêm hôm qua lúc đó là phải 1:30 sáng, chúng tôi đang là coi mấy anh em họ làm cái con đường này, làm cái con đường để chuẩn bị tối đổ bê tông. Họ mấy anh em thức thợ họ làm ăn đêm mà, cũng phải ra thức với họ coi họ làm ăn sao. Thì thấy nó lạnh, gió lùa nó lạnh lắm. Chúng tôi thấy thú vị, mặc dù lạnh nhưng mà thấy thú vị, vì thấy tiết đông nó đến rồi, thấy lòng mình nó có cái gì đó náo nức, có gì háo hức đợi chờ. Mặc dù lúc đó là 1:30 sáng, mặc dù lúc đó là trời rất là lạnh, mà thấy có cái gì đó nó háo hức đợi chờ. Mình làm cái con đường này mong cho con đường nó xong sớm để bà con đi lại cho nó sạch sẽ, cho nó trật tự. Vì nếu mà không thì chúng ta thấy mình cứ phải lồi lõm, lội bì bõm mãi cũng thấy tội. Vì thế mà cứ nhìn thấy con đường càng ngày nó càng lu, càng sạch, càng đẹp, mình là thấy nó vui, mong ước rằng con đường nó sớm được hoàn thành trước Giáng sinh. Cho nên có cái gì mong, có gì đợi, cái gì chờ mà nó sắp đến, thấy nó vui lắm. Phải không thưa anh chị em? Vui không?
Vui
không? Cho nên xem đến đây 30 đêm trắng, sắp kết thúc rồi, 30 đêm trắng, mình thức trắng. Không phải là thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Em nghe tên tên bao thở tan tan. Xong rồi ước gì nhà mình chung vách, anh khoét tường, anh đến với em. Có không? Người ta khao khát, người ta mong ước đợi chờ người yêu là ước gì mà nhà mình chung vách để mà khoét tường mà đến thăm nhau. Trong khi Chúa của chúng ta không phải là khoét tường mà đến, nhưng mà Chúa của chúng ta là từ trời cao mà xuống. Từ trời cao mà xuống, mà không phải là xuống chỉ đến ở bên cạnh đâu, nhưng mà ở với Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, cùng ăn, cùng khổ, cùng sướng, cùng vui, cùng buồn. Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên khao khát mong đợi, Chúa ơi Chúa đến đi, Chúa ơi Chúa đến với lòng của con đi. 30 đêm trắng con thức trắng để con đợi trông Chúa. Mà nhiều lúc trong lúc đợi trông Chúa con cũng cảm thấy nó buồn. Buồn ở chỗ là sao mà con ăn ngay mà con cứ không có gặp lành vậy, ở hiền mà không gặp lành. Sao mà những điều con đợi con chờ mà sao nó không có đến. Con đợi người yêu thì người yêu bỏ, con đợi công ăn việc làm thì bị thất nghiệp. Đợi người yêu mà người yêu bỏ thì gọi là thất gì? Thất tình. Đang có công việc mà không có việc làm gọi là thất gì? Thất nghiệp. Rồi làm ăn đang lên mà nó bị nó sập một xuống, thất mất hết mọi sự gọi là thất gì? Thất bại. Thất nghiệp, thất tình, thất bại. Cho nên cuối cùng con cảm thấy rất là thất vọng. Có không? Có. Thế thì trong 30 đêm trắng này chị em nhìn lại thử coi là mình mong, mình đợi, mình khát cái gì. Khi mình mong ước đợi chờ con người mà con người không đến với mình cảm thấy thất tình vì người yêu không đón nhận. Khi mình mong ước một công việc mà công việc nó không có, mình thất nghiệp. Khi mình mong ước là làm ăn có tiền ra, tiền vào, có tiền nhiều của lắm mà nó không có thì mình gọi là thất bại, đúng không? Rồi có khi thất bại như vậy nó còn tan nát hết mọi sự gọi là thất bát. Phải không? Rồi cuối cùng ta đi đến thất vọng. mùa vọng là mùa để ta lấy lại cái niềm hy vọng đó. Mùa vọng là mùa mà nói với ta rằng giữa những khó khăn, giữa những thử thách, giữa những lúc mà tưởng chừng như tuyệt vọng thì Chúa lại ra tay. Để chúng ta thấy có bài hát nào đó: đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Có không? Cho nên những lúc mà mình gặp khó khăn thử thách, Chúa cũng đang nói với mình: đừng tuyệt vọng con ơi, đừng tuyệt vọng. Anh chị em lặp lại chứ đừng tuyệt vọng đi. Những lúc mình đang là thất tình, Chúa bảo: đừng tuyệt vọng con ơi. Những lúc mình làm ăn thất bại, không còn tiền nữa, phá sản, đang đi lang thang, thì Chúa bỗng chặn đường lại và nói với ta: đừng tuyệt vọng con ơi. Những lúc một câu vậy được rồi, được chưa? Nhớ chưa? Những lúc mình thất bại rồi, những lúc mình sa cơ thất thế, gọi là thất bát, không còn cái gì nữa, tan nát cả một đời, Chúa vẫn bảo mình: đừng tuyệt vọng con ơi. Đâu vậy anh chị em? Thuộc chưa? Cầm cái quạt này giơ lên: đừng tuyệt vọng con ơi. Từ đó chỉ một câu thôi mà vẫn không thuộc, vẫn không nhớ, chỉ một câu thôi. Nếu lúc mình thất tình, Chúa bảo: đừng tuyệt vọng con ơi. Nhưng lúc mình thất bại, Chúa bảo: đừng tuyệt vọng con ơi. Nhưng lúc mình sa cơ thất thế, gọi là thất bát, Chúa bảo: đừng tuyệt vọng con ơi. Và bây giờ mình đang là 30 đêm trắng để mà thức chọn đêm nay để nhớ thương Chúa, thức chọn 30 đêm để nhớ thương Chúa, vẫn nghe Chúa nói với ta: đừng tuyệt vọng con ơi. Về nói với người đang gặp đau khổ thử thách, ta nói với họ như vậy. Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta: làm sao chị bảo tôi đừng tuyệt vọng, làm sao chị bảo tôi lấy lý do gì mà đừng tuyệt vọng. Thưa, không phải tôi nói, nhưng chính Chúa nói. Thưa, không phải Chúa chỉ nói mà chính Chúa đã làm. Hôm nay hai bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai đều nói về những trường hợp là dường như đã đến mức tuyệt vọng, nhưng họ vẫn còn hy vọng và Chúa ra tay. Bài đọc 1, anh chị em nghe trong sách Thẩm Phán, nói về việc là bởi đất Sara thuộc chi họ Dan, có một người đàn ông tên là Manuel, có người vợ son sẻ. Và thiên thần Chúa hiện ra nói với bà ấy rằng: ngươi son sẻ không con, nhưng sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai. Nó là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu giải phóng Israel khỏi tay người Philistine. Bà ấy đi nói với chồng: có một người của Thiên Chúa đến cùng tôi với diện mạo thiên thần rất đáng sợ. Tôi hỏi người ấy là ai, bởi đâu mà đến, gọi tên gì, người ấy không muốn nói cho tôi biết. Người ấy trả lời rằng: rồi đây, ngươi sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai. Và con trẻ này sẽ được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ lòng mẹ. Cho đến ngày nó chết, bà đã hạ sinh một con trai và đặt tên là Samson. Đấy là trong Cựu Ước. Chúng ta biết là Samson là một người rất là khỏe, là một người có sức mạnh vô địch. Hài nhi lớn lên và Chúa chúc phúc cho nó, và thần trí Chúa bắt đầu ở với nó. Người được Chúa chọn ngay từ trong lòng mẹ, trong lúc mà người ta không còn hy vọng gì, vì ông ấy cũng già, bà ấy cũng lão, không còn khả năng sinh con nữa. Nhưng thiên thần Chúa báo cho ông, cho bà ấy nói cho ông ấy, hai ông bà tin và bà đã có thai và hạ sinh một con trẻ, không những là trẻ bình thường mà còn là phi thường nữa, trở thành một anh hùng giải phóng dân tộc Israel khỏi quân Philistine. Đã có lần một mình Samson đánh bại cả 5.000 quân Philistine, và nghe đến tên Samson là những người Philistine rất sợ về sức mạnh vô địch của Samson. Chỉ sau này khi mà Samson đang được ơn nghĩa với Chúa, nhưng mà rất tiếc anh hùng Samson lại bị ngã thua về tay mỹ nhân, cho nên tất cả chí lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt giai nhân. Samson bị Dalila Philistine nó mới không biết rằng sức mạnh tại đâu mà Samson có. Thế thì không ai mà nói được, Samson không nói cho ai cả. Cho nên Philistine mới kiếm một cô gái rất trẻ, rất đẹp, rất dễ thương, tên là Dalila, đến làm quen với Samson. Và sắc đẹp của Dalila đã làm Samson một anh hùng trước 5.000 địch quân mà không sợ. Bây giờ trước một cô gái chân yếu tay mềm, Samson lại nhũn như con chi chi. Có không ông? Có không? Mấy ông hăng lắm, ra trận hăng say lắm, nhưng mà về gặp mỹ nhân nó lại anh vâng lời, như còn hơn là vâng lời ông tướng của mình. Có không? Ồ, cho nên là chiều Samson đến tận răng, cái gì cũng chiều. Rồi sau đó thì chuốc rượu cho Samson. Rồi lúc mà Samson ngà ngà say, lúc mà mê mê mẩn mẩn, đó là không còn làm tỉnh trí được, thì mới hỏi sức mạnh ở đâu mà có. Rất nhiều lần Samson đã tỉnh thức và không nói cái sức mạnh ấy bởi đâu mà có. Nhưng cuối cùng thì Dalila khóc: anh không thương em, anh nói không thương em. Nước mắt đàn bà là cái vũ khí lợi hại vô cùng. Đàn ông có cứng mấy thì cứng, súng nó có dây vào đầu cũng không thôi sợ, súng nó có dí vào tim cũng không sợ. Nhưng mà trước những giọt nước mắt của đàn bà, đàn ông chúng tôi chịu nổi không ông? Chịu nổi không ông? Hả? Chịu nổi không? Không, là bị bắt đầu bị mềm lại. Và Samson nói: anh chỉ nói cho mình em biết thôi nha, đây là bí quyết mà anh được khỏe như thế đó, đó là vì anh để cái tóc dài. Nhiều lần Samson nói lý do này lý do kia, rồi Dalila làm nhưng mà vẫn không thắng được, vì Samson biết là cái cô này cô ấy chỉ bày mưu bày kế thôi. Biết như vậy, biết lòng dạ của đàn bà nó độc ác như vậy mà Samson không thoát ra được. Có lần Samson bảo là tại vì lý do này Dalila làm, lấy gân bò trói lại. Dalila cũng nói cho Philistine là lấy gân bò trói Samson lại đi, lấy gân bò trói Samson lại. Samson bực ra một phát, bừng hết bao nhiêu lần thất bại. Cho nên là Dalila mới khóc: anh lừa dối em, anh không thương em, mà anh nói dối em, anh bảo là gân bò trói anh mà đâu có được đâu, anh bảo là lấy cái này lấy cái kia mà anh vẫn cứ khỏe, anh dối em, anh không thương em ghét anh. Thế là Samson chịu không nổi và Samson rớt đài. Bìa nói thật là vì chính là cái tóc dài. Khi mà cái tóc dài như vậy thì tôi có sức mạnh, đó là ơn của Chúa ban. Samson khi nói điều đó ra là Samson đã mất ơn nghĩa của Chúa. Ơn Chúa ban cho mình mà mình không biết giữ thì Chúa lấy lại, và Samson phải chịu hậu quả. Dalila chuốc rượu cho Samson và lấy kéo cắt hết tóc của Samson đi, rồi sau đó vỗ ra hiệu bộp bộp bộp. Philistine trào vô, Samson bừng tỉnh dậy, cứ tưởng như mọi lần gồng lên để mà đánh quân thù, nhưng mà sức mạnh đã bị tiêu hết rồi, tóc đã cắt, ơn nghĩa Chúa đã mất. Samson đã phản bội lại Chúa, cho nên Chúa lấy lại, và Samson bị người Philistine trói bắt đem đi giam vào trong ngục. Những ngày tháng ở trong ngục, Samson hối hận vô cùng, thấy rằng mình đã bỏ ơn nghĩa của Chúa, cho nên Samson khóc lóc ăn năn, bắt đầu sám hối về lỗi lầm của mình. Và mỗi ngày tóc Samson mỗi dài ra, và Philistine sợ rằng Samson có ngày phục hồi được sức khỏe, cho nên chọc mù luôn đôi mắt của Samson. Samson một anh hùng cái thế, mà chỉ vì nghe lời mỹ nhân, bây giờ trở thành một tên tù, không những vậy còn bị mù đôi mắt, và suốt ngày phải đi làm nô dịch, xây cối, rồi bị hành hạ đủ thứ nhục nhã ê chề. Tóc Samson mỗi ngày mỗi dài, thì lòng thống hối Samson mỗi ngày mỗi mạnh, và sức mạnh Chúa ban từ từ trở lại. Một ngày kia, khi mà Philistine quân lính rồi vua quan nhảy múa vào trong một cái đền thờ để thờ thần ngoại, và bắt Samson đến để mà làm khổ nhục Samson. Samson lúc đó tóc đã dài, đã ăn năn thống hối, và Chúa đã chạy lòng thương, Chúa đã xót thương lại Samson, cho nên ban lại sức mạnh cho Samson. Khi mà tất cả đang ngồi ở trên cung điện nhảy múa, rượu chè gái đẹp, rồi rượu ngon, rồi là thịt béo, và nhạo cười Thiên Chúa, thì Chúa ban cho Samson sức mạnh. Lúc đó ông mới gồng lên và hai tay ôm hai cái cột đình rất là to, mà tất cả cái đền thờ đó là nhờ hai cái cột đình đó chống đỡ. Cho nên Samson nguyện cầu với sức mạnh của Thiên Chúa và lấy lại được cái niềm hy vọng. Những lúc mà tuyệt vọng nhất, nếu mà Samson không giữ được cái niềm hy vọng vào Chúa, Samson không có được sức mạnh đó. Vẫn hy vọng, vẫn trông cậy vào Chúa, và Samson ôm hai cái cột gồng lên cầu nguyện và dùng hết tất cả sức mạnh kéo hai cái cột đó rung chuyển và sập xuống, đè chết hết tất cả vua, quan, gái đẹp, đủ mọi thứ, và dĩ nhiên có Samson ở trong đó. Hết, đóng phim lại, cho chàng phó tay. Chuyện có thật, chuyện có thật. Thì cái câu chuyện của Samson sang bên Tân Ước là câu chuyện của ông nào? Ông nào? Gioan. Và bố mẹ của Gioan là ông nào? Zacharia và bà Elizabeth. Zacharia và bà Elizabeth cũng sống ở trong cái tình trạng như vậy, là người công chính, là người liêm chính, không chê trách được điều gì. Hai người sống rất là mẫu mực. Ấy thế nhưng mà có một cái điểm là mãi không sinh được con, đến lúc mà tuổi già say bóng, không còn hy vọng gì nữa. Zacharia hoàn toàn tuyệt vọng rồi, thì Chúa ra tay. Zacharia đi dâng hương, và cũng Thiên Thần Chúa hiện đến nói với Zacharia rằng là Elizabeth vợ của ông sẽ sinh một đứa con, và đứa này sẽ trở thành một đứa đặc biệt. Nó sẽ trở thành người mà đi dọn đường cho Chúa. Nó sẽ làm cho nhiều người quay về với Chúa. Nó sẽ làm cho lòng cha ông và con cái quay về với nhau. Nó sẽ là một tiếng hô trong sa mạc, cái sứ mạng cao cả vô cùng. Zacharia nghe báo như vậy, tin không? Tin không? Zacharia nghe Thiên Thần báo như vậy, tin không? Tin hay không tin? Nếu mà tin thì sao ông ấy bị cầm? Vì ông ấy không tin, cho nên Thiên Thần nói vì ông không tin cho nên ông bị cầm, không nói được. Ở ngoài người ta chờ đợi, tại vì lúc đó là luật là chỉ có một mình vị tư tế được vào trong đền thờ dân thôi, còn dân chúng đứng ở ngoài hết, không biết chuyện gì xảy ra. Thấy lâu quá, chắc có chuyện gì xảy ra. Lúc mà Zacharia, này ông Zacharia, ông làm gì trong đó mà lâu thế? Ông làm cái gì mà nãy giờ ông không có nói gì vậy? Ông ấy bị cầm không nói được. Và ông ấy về với bà Elizabeth. Sau đó thì hai vợ chồng bắt đầu ở với nhau, và bà Elizabeth đã mang thai và sinh được một cậu con trai đặt tên là Gioan, người là đi để dọn đường cho Chúa. Tập 2 cũng kết thúc, xin một tràng pháo tay. Bây giờ nếu mà mình xem phim xong đi về, về được chưa? Được chưa? Chưa. Tôi xem một cuốn phim, tôi đọc một cuốn sách, tôi nghe một câu chuyện, tôi phải suy coi ý nghĩa của cuốn phim đó là như thế nào, ý nghĩa của câu chuyện đó ra sao, và áp dụng vào trong cuộc sống của tôi như thế nào. Đó mới là điều quan trọng. Anh chị em đến nghe lời Chúa, mà nghe lời Chúa, nghe tay này nó chạy qua tay kia, cha muốn nói gì nói càng giảng càng ngắn càng tốt. Bảo cha này ông giảng hay lắm mày ơi, đi lễ này hay lắm, lễ này hay lắm, hay chỗ nào? Ông cha ông giảng có 3 phút xong à, hay không? Quá hay. Có hay là rủ nhau đi cho bằng được. Thì thưa anh chị em, chúng ta nghe lời Chúa không phải chuyện dài chuyện ngắn. Vì ngắn với dài nó có hai cái chuyện, là thời gian về vật lý, về thời gian về tâm lý. Nếu thời gian vật lý là chỉ có 5 phút hay là 30 phút, thì 5 phút với 30 phút cái nào dài? 5 phút với 30 phút cái nào dài? 30 phút, phải không? Và 5 phút với 30 phút cái nào ngắn? 5 phút, phải không? Đó là thời gian vật lý. Nhưng thời gian tâm lý thì nó không lệ thuộc thời gian vật lý. Thời gian tâm lý là nó do ở cái cảm xúc của mình. Nếu mình thấy vui thì 5 phút với 30 phút, 30 phút có là ngắn không? 30 phút có là ngắn không? Ngắn. Ủa mới, trời ơi sao nhanh có vậy? 30 phút rồi mà nhanh có vậy? Mới có 30 phút à? Đúng không? Còn nếu mà mình chán, nghe một bài hát nó chán, xem một vở tuồng nó chán, xem một vở kịch nó dở, nghe một người diễn thuyết mà nó buồn ngủ, thì 5 phút cũng là dài. Đúng không? Đó là thời gian tâm lý. Có bà đấy, trai trai còn chán quá, hai đứa nhà con, hai đứa nhà ông, nhà bà nó làm sao? Lệ chúa tôi đi lễ mà cha dặn 5 phút thì nó bảo dài. Lễ xong về cái hai đứa nó đến nhà nó ngồi nói chuyện với nhau, nói chuyện từ 8 giờ sáng đến 11 giờ. Nó bảo thôi đi dọn cơm mà ăn đi, 11 giờ rồi. Chứ su mấy con tí à. Nó ngồi, hai đứa nó ngồi rù rì với nhau 3 tiếng đồng hồ, nó bảo con tí. Mà cha dặn 5 phút nó bảo là nhiều tí lắm rồi, lâu quá rồi. Thì chúng ta thấy là do thời gian về tâm lý nhiều. Khi mình yêu nhau người ta thấy rằng là hẹn đợi một giây nghe bằng thế kỷ sau, em không lại em giỏi hơn sao em, em cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy em đợi một giây mà bằng thế kỷ. Kinh không một giây mà bằng thế kỷ, nó yêu nhau nó khao khát nó một giây mà bằng thế kỷ. Thế thì anh chị em mình có thấy rằng là 30 đêm trắng này là dài không? Coi đêm trắng này dài không? Không, 30 đêm trắng mình khao khát, mình mong đợi Chúa nó không thấy dài, mà mình thấy rằng là sao mà mau quá, mới hôm giờ mà đã hết mày lại là ngày mười mấy rồi, 19 rồi, còn có mấy ngày nữa thôi. Có mấy ngày nữa là hết rồi, còn có hôm nay là thứ 3 rồi, còn thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, 3, 4, 5, 6, 7, còn có 4 ngày nữa thôi. Ngày Chủ nhật là 24 rồi. Chủ nhật 24 là mình mong ước để đến ngày Chủ nhật 24 để mời anh chị em đến đây. Rồi cũng 3 giờ chúng ta cầu nguyện, đặt tay xin Chúa chữa lành. Rồi 6 giờ chúng ta làm nghi thức canh thức, có nhạc cảnh Giáng sinh. Rồi 7 giờ tối ngày 24 chúng ta có thánh lễ Giáng sinh. Rồi sau đó chúng ta có phát quà Giáng sinh cho những người nghèo. Vui không? Mong mình đợi đến ngày đó không? Mong đợi lắm, bảo trời ơi mau lên. Còn nếu mà mình mà không thích, trời ơi cái gì mà dài lê thê chán quá. Cho nên là do cái tâm lý mình nhiều hơn. Vì vậy mà nếu mình còn niềm hy vọng thì mình đợi chờ trong niềm hân hoan. Mà nếu đợi chờ trong niềm hân hoan đó, duy nhất một điều đấy là phải có lòng tín thác. Nếu Zakaria có lòng tín thác vào Chúa, như là một người nào đó cũng bảo rằng điều đó xảy đến thế nào được, một người cũng được thiên thần báo mộng, một người cũng trả lời không phải là như vậy, nhưng mà cũng nói rằng điều đó xảy đến thế nào được, nhưng mà lại là người có phúc. Ai mà cũng tôi làm sao mà tôi sinh được, vì tôi không biết đấy là ông mà sao mà tôi sinh được. Ai Đức Mẹ Maria. Đức Maria cũng nói, nhưng mà Zakaria thì bảo rằng tôi không tin chuyện đó có thể xảy ra. Còn Đức Mẹ bảo rằng là chuyện đó xảy ra như thế nào. Cuối cùng mẹ rằng tôi là tôi tớ của Chúa, tôi xin vâng. Còn Zakaria không vâng thì Chúa cho cầm. Vậy thì anh chị em trong cuộc sống mình cũng vậy. Nhiều lúc chúng ta khao khát mong ước đợi chờ không được, mình dễ bị thất vọng, không còn lòng tín thác nữa. Giữa những đau khổ, giữa thử thách cùng cực nhất, vẫn giữ lòng tín thác đi, Chúa sẽ đáp lời anh chị em. Con lên đây, con nói cho mọi người nghe, để cho họ tín thác vào Chúa, con được ơn gì?
Đợi. Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Tuyết Trinh, con ở Đồng Nai.
Rồi Tuyết Trinh, nói to lên Tuyết Trinh, con này con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa con 28 tuổi.
Rồi con được ơn gì Tuyết Trinh, nói cho mọi người nghe. Đó con nói to vậy mọi người dễ nghe hơn.
Dạ thưa cha, con được rất là nhiều ơn. Nhưng mà con khi mà con nói với người khác để mà con cho họ biết được lòng thương của Chúa ấy, thì con chỉ nói sơ sài thôi. Mà con không có tài để ăn nói để mà có thể mà thuyết phục được người khác. cho nên con lên đây là con làm chứng. Dạ. Dạ thưa cha, là con được ơn thứ nhất là cái hạnh phúc nhất của con đó là được biết đến lòng thương xót của Chúa. Lúc trước á, là cũng có nhiều người nói với con là đi đến lòng thương xót của Chúa để đọc kinh. Thì con thì con hay đi chào, con bảo thôi ở đâu cũng được thì con đến nhà Chúa thì con nghĩ là vẫn hơn. Cho nên con không biết kinh lòng thương xót Chúa là như thế nào hết. Rồi thì vào ngày kia thì ba mẹ con có vô nhà bà, thì bà cho một cái máy của Cha Long. Thì mới đầu thì đưa về cũng nói là máy của Cha Long giảng hay lắm. Thì con bảo cha nào cũng nói hay hết, con nghĩ trong đầu thôi con không muốn nói. Nhưng mà con nghĩ là cha nào thì nói cũng hay hết. Vậy rồi con cũng không có nghe, thì ba con cứ nghe.
Nó hay ở chỗ là cha nào nói cũng hay mà con không nghe. Cha nó bảo cha nào nói vậy thôi, có gì mà hay thì nó không nghe tôi còn chịu. Thì cha nào không hay hết mà con không nghe, nó làm gì con. Rồi tiếp rồi sao, chuyện gì xảy ra?
Dạ thì ba con cứ nghe thôi, con cũng không có nghe. Cái rồi chắc là Chúa cũng dìu dắt con sao, rồi con cũng nghe. Con nghe rồi con thích nghe lắm. Những khi mà nhân chứng lên làm chứng ấy, nhiều nhân chứng lên cũng thấy nói về những cái mà được ơn, cũng gần như con được ơn vậy. Cho nên con nghe suốt. Mà lúc đó con lại đây, con mới sanh em bé nữa. Thì con nghe suốt ngày luôn, con của con nghe. Rồi lớn lớn nên con của con cũng thích nghe Cha Long ngủ, là ngủ mấy tiếng luôn. Đấy, cho nên con xin làm chứng là con được ơn là nhận biết lòng thương xót của Chúa. Rồi con đến đây mới lần đầu tiên, con đến Cha Long thì con thấy cha có vẻ khó nết, không có như là ở trong máy nghe êm dịu thích lắm. Nhưng mà sao đến đây
đến đây nó vỡ mộng.
Dạ, lần đầu tiên con đến thì con thấy cha cũng khó. Nhưng mà con khi mà ở đây một ngày á, thì con thấy cha phải khó như vậy thì mới có thể mà giúp cho một đoàn đông như vậy vào quy củ được. Dạ, thì đấy là lần thứ nhất con đến, con cũng chưa có cái gì lo lắng hết. Rồi mới lần đây thì con cũng đến lần thứ hai là mới cách đây khoảng 2 tuần thôi. Con đến thì vì con của con bị bệnh cho nên con đến, mà con cảm thấy hạnh phúc lắm. Khi mà mình có một cái gì đó lo âu ở trong lòng và mình tín thác vào Chúa, mình chạy đến với Chúa, mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Và con lên để nhờ cha đặt tay cho em bé thì con tự động là con khóc lên, nhưng mà lại con cảm thấy là mình có thể mình sờ chạm được tới Chúa. Dạ. Rồi con cũng xin làm chứng là
bé con nó bị sao?
Dạ, bị u nguyên bào thần kinh á. Và thì bác sĩ nói là cái này nó là u ác tính. Và thì chữa thì chỉ được có 20-30% thôi. Còn nếu mà vào thuốc ấy, nếu mà không vào thuốc này kia thì có thể chỉ sống được 3-4 tháng thôi. Và nhưng mà con được rất là nhiều ơn của Chúa. Thì mới đầu con cũng buồn lắm, nhưng mà bây giờ con suy nghĩ lại từ trước tới giờ, con được rất là nhiều ơn mà con không biết loan tin mừng cho mọi người để biết đến Chúa. Thì con nghĩ là Chúa ban tặng cho con, mà thực sự chồng con ở bên nước ngoài, mà con làm giấy 4 năm rồi thì chưa có được, thì làm giấy cũng khoảng được gần 1 năm rưỡi á. Thì họ báo về để mà phỏng vấn, thì chồng con có về để đi phỏng vấn chung với con. Nhưng mà về có 1 tháng thôi mà phỏng vấn thì không có đậu. Rồi nhưng mà Chúa lại ban cho có con bé đấy. Dạ. Có
được. Hay về về phỏng vấn để đi thì về phỏng vấn xong có đứa bé.
Dạ vâng. Đấy, Chúa cũng ban cho con, không ban cho con đậu, nhưng mà con thấy được là Chúa
không ban cho con đậu phỏng vấn mà ban cho con đậu thai, đúng không?
Đậu thai. Dạ vâng. Đấy, con nghĩ đấy cũng là một ơn Chúa rất là lớn đối với con. Tại vì con sống một mình ở đây ấy, thì cũng rất là buồn, nhưng mà khi mà con có một đứa con cảm thấy có sự yên ủi, có một người bên cạnh rất là ấm lòng. Vâng, thì con cũng nghĩ con được ơn Chúa, giống như là Đức Mẹ cũng được ơn Chúa là ban cho một thai nhi. Bởi vậy cho nên bây giờ con nghĩ Chúa cho con, nhưng không thì nếu mà con của con mà không qua khỏi thì con cũng xin dâng cho Chúa, nhưng không.
câu kết: Chúa ban cho con nhưng không, thì con cũng dâng cho Chúa nhưng không. Anh chị em nghĩ có thể tự nhiên mình nói được như vậy không? Nếu mà bảo rằng Chúa ban cho con ơn được chữa lành cho con của mình thì đó dễ rồi, Chúa làm cái đó dễ. Mà Chúa ban cho con được cái ơn là nhận biết lòng thương xót Chúa, như con bé này nó nói mới đầu con thấy ở cha nào giảng hay mà không nghe, mà cuối cùng nó nghe mà nó thấy hay mới là khó. Chứ còn nó nghe ngay rồi nó bảo thấy hay chưa chắc. Cho nên Chúa ban cho mỗi người có được cái sự tự do để mình lựa chọn theo hay không theo, đón nhận hay không đón nhận. Mà nó đón nhận thì nó được cái sự bình an. Thấy cái con bé này nó lên nó nói nó sự bình an thanh thản lắm. Nó đến đây nó thấy bình an thanh thản lắm. Nó cầu nguyện nó thấy bình an thanh thản lắm. Mà nó không đậu phỏng vấn nó cũng bình an thanh thản lắm. Mà nó nhận ra rằng không đậu phỏng vấn thì đậu thai. Mà đậu thai đã là một ơn rồi, mà bây giờ Chúa lại Chúa ban cho nhưng không, Chúa cất đi nhưng không, thì cũng dâng nhưng không như vậy cho Chúa. Đấy là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em, ơn sâu lắm. Một con bé mà 28 tuổi mà cảm nhận được điều đó, lên đây chia sẻ như vậy, ta thấy rằng chỉ có Thánh Thần ngự trong nó, mở miệng nó ra nó mới nói được như vậy. Chứ còn nó đã bảo là nó không có tài ăn nói mà, nó lên đây mà nó dám nói được cái câu là Chúa ban cho con nhưng không, thì con cũng dâng lại cho Chúa nhưng không. Anh chị em dám không? Đấy, Chúa ban cho mình 1 tỷ, dám dâng nhưng không 1 tỷ không? Đấy, dám không? Cho nên là thưa anh chị em, Chúa ban cho mình 3 căn nhà, dám dâng hết 3 căn nhà không? Thấy chưa? Thưa Chúa, con có 3 căn, nhưng mà nếu Chúa ban cho con 6 căn nữa thì con dâng nửa căn là may rồi ấy. Có những người là xù luôn ấy. Có không? Hứa với Chúa rồi, nhưng mà thì cha con hứa với cha đấy, những người lên đi làm chứng hứa thế này hứa thế kia, toàn con ma nhỏ hứa, có bây giờ sao có đi quay trở lại bao giờ đâu. Cho nên tôi bảo đừng có hứa, con dâng cái này con dâng cái kia, tôi không cần thiết, tôi không cần hứa cái gì hết đó. Lòng mình có thì mình cứ làm, Chúa ban nhưng không thì cũng dám dâng lại nhưng không. Đấy là cái ơn lớn nhất của lòng thương xót Chúa. Và lòng thương xót Chúa là như vậy, tin thác là như vậy đấy thưa anh chị em. Như là Đức Mẹ, Chúa ban cho Đức Mẹ Đức Giêsu, nhưng mà rồi Chúa Cha cũng lấy Đức Giêsu chết trần truồng trên thập giá, Đức Mẹ cũng dâng con mình lại cho Thiên Chúa Cha, nhưng không như vậy đấy thưa anh chị em. Dám không? Đây, cha tặng cho con một cuốn sách cha viết nhân dịp kỷ niệm 25 năm linh mục, mang tên là Con Đường Tín Thác. Cha cũng phải cảm nhận được rằng Chúa ban nhưng không thì cũng phải dâng lại nhưng không, cho nên tặng con nhưng không. Trong cuốn sách này thì có thêm một cái CD nha, có thêm một cái CD đi kèm để anh chị em có thể đọc và có thể nghe những bài mà chúng tôi viết rồi chúng tôi đọc lại cho mọi người cảm nhận con đường tín thác là như thế nào. Con đường tín thác là con đường nhận nhưng không và dám cho đi nhưng không. Đây là cái quạt 100 năm đi bệnh hiện ra tại Fatima. Chúa chúc lành cho con. Có máy chưa?
Con xin nói nữa là con đã được tin vui là con đã đậu. Tại vì ở bên kia ra tòa thì con Chúa đã ban cho con được đậu và họ đã cho con được qua bên kia. Và bây giờ con chỉ chờ giấy tờ về sức khỏe an thôi rồi con bay qua đó.
Đấy, hallelujah. Nó đâu cần phải khoe ầm ĩ lên mọi người ra mà khoe là con được đậu, coi như là ơn lớn nhất. Nó đối với nó đậu phỏng vấn bây giờ cũng chẳng quan trọng bằng đậu vào nước trời. Cái visa mà vào nước trời nó quan trọng hơn visa đi Mỹ, đúng không?
Dạ vâng. Đúng không? Dạ đúng anh.
Rồi, hallelujah. Đấy, cái lúc mình dám tín thác nhưng không, đậu mà không rớt mà cũng chẳng buồn, mà cảm thấy rằng đó là ơn huệ Chúa ban, thì Chúa lại cho hơn những cái mình mong ước, mình đợi chờ. Còn cứ mà than thở, ông có than không? Chúa tôi.
Dạ, con chào cha, chào cộng đoàn Thiên Chúa. Con là ở địa thần Vinh, xứ Trung Hầu. À, con được ba ơn. Thế con vào đây ngày 17 tháng 11 vào xin ơn đây là xin chữa bệnh, mà giờ là tức là con được toàn con đã bệnh của con đã được khỏi hết rồi.
Rồi anh bệnh gì nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con là bị bệnh viêm phế quản và khó thở, tức là bị từ khi bẩm sinh 3 tuổi và bị thải hóa đệm, mới lấy là bị đau dạ dày. Bây giờ con đã khỏi hết rồi.
Vì anh chị em cầm cái quạt lên. Tôi nói Chúa đã làm cho tôi những điều lạ lùng nha. Chúa đã làm cho tôi những điều việc kỳ diệu. Chúa đã làm cho chúng tôi những điều kỳ diệu. Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
dạ con được ba ơn đó, rồi là được con bình của con là được ba ơn, là con đi xin rồi mà bây giờ là con đi vào đây là tạ ơn Chúa, lòng thương xót, và con đưa vợ con và con của con và mấy anh em người bạn của con đi vào đây nữa.
Anh này anh tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con tên Nguyễn Văn Dương, sinh năm 73.
Bao nhiêu tuổi?
73 là năm nay con 44 tuổi ạ.
44 tuổi mà bị bẩm sinh bị tim từ lúc 3 tuổi, phải là 41 năm.
Dạ thưa cha,
41 năm đợi chờ mà bây giờ Chúa mới ra tay. Anh chị em đợi chờ nổi không? Hay là mới đợi chừng cầu khấn 5, 2 năm, 3 năm rồi chịu không nổi bỏ cuộc luôn? Sao nữa?
Dạ thưa cha, con bị bệnh viêm tỷ quản và bệnh phổi ạ.
Bao nhiêu năm?
Dạ tức con bị 40 năm rồi, uống thuốc 40 năm rồi, bây giờ con không cần phải uống nữa.
40 năm nữa bệnh, anh chị em đợi chờ nổi không? Có thất vọng không? Có đi đến tuyệt vọng không? Còn hy vọng thì Chúa còn ra tay. Gửi tặng cho anh cuốn sách Con Đường Tín Thác, để trong 40 năm đợi chờ anh vẫn giữ được niềm hy vọng. Tôi cũng như thế, 25 năm hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa, có những lúc muốn ngã lòng, có những lúc muốn bỏ cuộc, nhưng mà hôm nay còn đứng được đây với anh chị em, đấy là cái ơn phúc lớn lắm. Và ngày thứ năm 21 tháng 12 này là kỷ niệm linh mục, ngày chịu chức linh mục, mời anh chị em đến đây dâng thánh lễ và xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi được giữ chọn những cái gì mà Chúa đã trao ban, như là Chúa đã chọn Samson, và đừng để bị ngã quỵ bởi một bóng hình nào cả, đừng để bị ngã quỵ bởi một lời cám dỗ ngọt ngào nào cả, đừng để bị cám dỗ bởi một quyền lực, bởi một đồng tiền, bởi một sức mạnh thế gian nào cả. Mà nếu có, mà chắc chắn là có thôi, có bị ngã quỵ thì cũng biết quay trở về sám hối như Samson, để mãi mãi được trở thành tiếng kêu trong sa mạc, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Rồi, con tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là y lịch lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha.
Rồi đi con. Rồi cho mời bà cụ lên đi bà cụ. Bà tên gì?
Thưa cha, ở công đoàn con là Maria Đương, con tạm trú ở phòng trọ xứ Tam Hà, Thủ Đức ạ.
Hôm nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 75 tuổi ạ.
Rồi bà 75 tuổi đi đang tạm trú, bà được ơn gì và chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, cách đây 2 năm ạ, con của con bị tai biến. Thì khi mà bị tai biến như vậy thì các cháu của con đưa vào bệnh viện Thủ Đức, con phòng trọ cũng ở gần đấy ạ. Thưa cha, khi mà các bác sĩ chụp phim cho thì báo cho người nhà là phim bị xuất huyết não, trắng hết phim rồi ạ. Và bác sĩ nói rằng người nhà phải làm giấy cam đoan là vì bệnh viện chúng con đã có một vài trường hợp bị chết oan, cho nên bác sĩ bắt làm giấy cam đoan thì các cháu con cũng cam đoan. Và khi cam đoan xong thì đưa lên phòng bệnh nặng. Thì khi mà con ở đó, con nằm 2 đêm, thì đến đêm thứ 2 thì con bé của con ở phòng trọ cũng gần đấy, thì nửa đêm con đọc kinh lòng Chúa thương xót và nó chợt nhớ đến rằng cha Long, thì con bảo đưa ngay cuốn điện thoại sang cho con bệnh nhân của con là bấm điện thoại để nhắn tin để cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thế là con bấm và trong vòng 15 phút thì cha nhắn tin lại. Thì đến sáng hôm sau thì con nhổm dậy và bám lấy thành giường mà ngồi lên được. Thì bác sĩ phải thăm bệnh thường xuyên, thì bác sĩ xuống nói cho con rằng đây là ca bệnh đầu tiên ở bệnh viện này mà bệnh nhân hồi phục một cách mau chóng quá.
Thưa chị em, một bà cụ 75 tuổi mà nói rất là ngon lành, Rồi bà còn riêng bản thân bà thì bà cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha, chúng con vui mừng quá. Và con đã phản bội ơn Chúa là mấy năm nay con không đi làm nhân chứng, vì chúng con cũng là phái nữ, chúng con nhút nhát lắm. Bây giờ con có ơn Chúa và con mạnh dạn lên. Và con xin phép cha và cộng đoàn, con muốn làm chứng cho một gia đình người quen của con vừa được ơn Chúa cứu cho gia đình đấy. Vì gia đình đấy bị cha mẹ thì khơi dại quá, mà các con thì trụy lạc vì những tai nạn xấu của xã hội. Và cách đây một tháng thì người chị trong gia đình đó ở Hà Nội vào, thì gia đình đã tan nát vì ba đứa em nó cờ bạc rồi nó buôn bán chỉ cái ma túy, trụy lạc quá. Thì người chị đấy đến nói rõ cho gia đình con biết rằng gia đình tan nát hết rồi. Thì lúc đó gia đình chúng con mới biết, thì con gái của con mới dẫn người chị ấy đến đây để xin cầu nguyện. Thì đang đi nửa đường thì thằng anh nó chỉ cái ma túy nó báo cho rằng nó sẽ đốt cái nhà này. Thì cách đây một tháng thì hai chị em lo lắng quá, cố đến đây cầu nguyện xong về đến nhà thì cái người chị đấy nó không sợ cái thằng chị ke này lắm, thì nó cứ ra phòng trọ con mà trú ẩn 2-3 đêm ngày như vậy. Thì nó bảo con của con rằng bây giờ phải nhắn tin thôi, không làm phép nào được, cái nó đốt nhà nguy quá. Thế thì con của con nhắn tin sau chừng 15-20 phút hai đứa nó chờ đợi thì cha nhắn lại. Thì sau độ 3 ngày thì cái thằng con này nó đồng ý là nó cho cha mẹ nó về Bắc vì nhà đã bán rồi. Đó là một ân huệ lớn mà chúng con được nhận của người bạn như vậy. Thì thưa cha, đối với con xin cảm ơn tình thương của Thiên Chúa là cứu gia đình anh em bạn hữu của chúng con, và chúng con được vui mừng quá vì như lời Chúa đã nói là Chúa là sức mạnh và là nơi con ẩn náu an toàn nhé.
Dầm lặp lại lời của bà đi. Chúa là sức mạnh, Chúa là sức mạnh và nơi con ẩn náu an toàn nhất. Chúa là và là nơi con ẩn náu an toàn nhất, chứ không phải an toàn vừa vừa đâu. Chúa là sức mạnh và là nơi con ẩn náu an toàn nhất. Hãy tìm đến với lòng thương xót Chúa. Một bà cụ 75 tuổi, bà ơi, gửi tặng cho bà cái máy này, bà gửi cho cái gia đình tan nát đó để họ biết về lòng thương xót Chúa nha. Mấy đứa xì ke, mấy đứa ma túy, rồi gửi cho đứa con của bà cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Đứa mà nó vẫn nhắn tin, hai lần nó nhắn tin để mà cầu nguyện đó, nha. Rồi đây là cuốn lịch tặng cho bà đem về phòng trọ nha. Bà gửi cho ngoài Bắc cho mấy người quen nha. Rồi Chúa chuẩn cho bà cụ. Rồi mời anh ông.
Dạ, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Con được nhờ ơn Chúa giúp cho con. Cái hồi cha đang còn ở Chí Hòa, con bị sỏi mật đi bổ nhiều lần rồi, nhưng đi cứ hàng năm nó phải cứ quay tới lại, rồi cứ đau rồi lại phải đi mổ. Thế khi cha đang ở Chí Hòa, con có xin được một kia số điện thoại của cha, con nhắn tin cho cha. Thế cha bày cho con là con ơi, cha cầu nguyện cho con một phút, rồi cha bảo con là ăn một bít một trái đu đủ.
Rồi bây giờ ông được bệnh, ông được chữa lành được chưa?
Rồi vừa bệnh sỏi mật là vừa lành rồi. Nhưng
rồi. Rồi bây giờ ơn mới nhất nơi lòng thương xót Chúa là chuyện của Chí Hòa, chuyện của 3 năm về trước. Còn chuyện mới nhất ở giáo điểm tin mừng này, ông đến đây ông cảm thấy sao và được ơn như thế nào?
Dạ con để con kể.
Ôi được rồi, không rồi.
Dạ, chuyện mới nhất đây là con vừa rồi bà xã con vào đi đám cưới chú rồi ở Bình Phước, rồi có đi Cha Long ở đây, thì có mự có cho một chiếc đài 3 365 bài giảng. Thì con về con cứ hằng ngày con cứ đọc nghe thấy rất sướng. Hằng ngày con đọc, đêm con đọc.
Nghe chứ không phải đọc.
Con nghe được rồi thì con là bữa nay là chú con bị mất thì con vào đây nhờ đứa cháu nó chở xuống đây. Con có đôi con mắt là đi viện là họ cứ bảo là lấy con mua con mắt thật rồi thì bỏ vào thì mới thấy. Nhưng con đi chữa về thì coi như là cứ không được, cho nên là mua thuốc nhiều uống cũng không được. Thì vừa rồi là có Thánh Malo ở bên Lào về ở lúc cho con đó là ở Hà Tĩnh mà xứ Vĩnh Hội.
Rồi bây giờ ông đến đây ông thấy sao?
Con đấy thấy rất sung sướng đấy.
Rồi hallelujah. Đây chúng tôi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng về ông nghe tiếp cho sung sướng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi 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 cảm ơn ông. Rồi mời ông.
Trọng kính ta.
Thôi ông đừng có trọng kính rồi chỉ sùng mệt lắm. Đừng có kính gì nữa, tôi không đeo kính. Rồi rồi. Ông để cơn gì nói vắn tắt thôi. Rồi.
Con rất vui mừng. Lần đầu tiên con đến đây để làm chứng. Ơn Chúa gần nhất đã bàn cho con ba chuyện. Một chuyện, con đi phát máy lòng thương xót, đi vào giáo xứ Đại Lộc của giáo hạt Bảo Lộc. Trên đường con về, con gặp người tình cũ.
Năm nay xin lỗi ông năm nay. Rồi người tình mùa đông. Năm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 73. Người tình cũ của con là Việt Kiều, khiến lòng con lao đao, em đi đâu mà bao nhiêu năm anh tìm không thấy. Để rồi thưa cha, từ giáo xứ Đại Lộc về giáo xứ Thanh Xuân, đường cha đã đi, cha biết. Con đi đường ngược chiều, bao nhiêu những ánh ngược chiều, ánh xe ngược chiều đã làm con té lăn quèo. Và con chỉ biết lạy Chúa, em đầu mất rồi.
Chúa ơi.
Lạy cha, đây là một chuyện có thật. Con nghĩ rằng ma nó không nhập, mà hóa ra là ma nó ám. Con cứ văng vẳng bên tai, em đâu rồi?
Em ơi em đâu rồi, mộ bia phủ tên em đó sao? Phải không? Em ơi em đâu rồi, để tình đầu thành tình cuối đau lòng nhau.
Vâng, cảm ơn cha. Cha đã cho con những cái lời nhắn nhủ. Và đây là một chuyện rất thật. Khi con kêu lên em đâu rồi, thì đó thật ta giật mình. Đây ạ, ở trong túi con văng ra không phải là em. Chúa, một chuyện thứ hai cũng mới xảy ra vào khoảng 7 giờ tối. Con có cái lệnh, thưa cha con xin phép cộng đoàn, đây là cái chuyện rất thật. Khi con có tin từ trong giáo xứ Đức Thanh, tức là Lộc Thanh hai, ai ở Bảo Lộc thì biết, bà xã con đưa tin về thì con thường nói với các cháu, chết rồi, lệnh ông không bằng cộng bà, con phải đi luôn. Chúa ơi, trên đường con vào giáo xứ Lộc Thanh thì đường lúc đó rất khó đi, xe ngược chiều chiếu vào mặt là không phải là em nữa, mà là Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Con té ngay đầu cầu. Và lúc đó con xin phép, con không dám quảng cáo, mình là cái chuyện thật. Đây, cỗ tràng hạt lúc nào con cũng để ở trong túi, kèm theo cái điện thoại thưa cha, thì lúc này đúng ma đã đưa lối, quỷ đưa đường, con không tiếc ca cố tầng hợp ma. Xin phép cha, cái điện thoại nó vàng đầu mất rồi, làm sao bây giờ? Thì con chỉ biết là lạy Chúa, ngoại em một lần ra đi rồi, tàng hạt bây giờ cũng ra đi rồi, bây giờ ở đâu? Con điện thoại cũng mất tiêu rồi, thì còn một người em nữa, xin lỗi cha và cộng đoàn, con không tếu táo đâu, rất thật. Em ơi, em già của anh ơi, anh đang té ở đầu cầu đây. Một chuyện nữa.
Em già đó là?
Là vợ con ạ. Thưa cha, còn một chuyện nữa. Cái chuyện này thì con kiêu ngạo đó, mà Chúa vẫn đọc gìn giữ con. Đó là Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, là giám mục phó của giáo phận Đà Lạt. Chúng con mừng tân giám mục thì ăn uống linh đình trọng thể. Lúc này con xin phép cha và đây em con lại cũng đến, đó là em mà con ở Đại Lộc về mà gặp người tình xưa đó, thưa cha. Em ơi, em đây rồi, lại mà đưa lối quỷ đưa đường, thì lúc này say nhưng mà vẫn còn biết em ơi anh đang ở đây. Thì lúc đó Đức Cha Đà Minh ngài đưa tặng phẩm, đó là các sâu chuỗi tràng hạt để tặng chúng con. Đức cha giơ lên, hãy dùng cái này mà cầu nguyện, tránh xa mọi sự cám dỗ. Một lần nữa con rất mừng, đến hôm nay con mừng lắm được đến đây. Cha đặt tay cho con ở dưới kia rồi, và con xin hết lời cầu chúc cha một năm mới được nhiều hồng ân Chúa, đủ sức can đảm. Riêng cộng đoàn lòng Chúa thương xót, đã đi khắp nơi, khắp nơi, và đừng bao giờ thất vọng. Amen ơi.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha. Đây, ông đã trải qua ba cái cơn cám dỗ. Em ơi em đâu rồi, em ơi em đây rồi. Và đây là cái quạt để luôn luôn có mẹ Maria, mẹ ơi mẹ đâu rồi, mẹ ơi mẹ đây rồi. Rồi đây là cuốn Con Đường Tín Thác gửi tặng cho ông nha, để trong con đường tín thác đó gặp biết bao nhiêu thử thách gian truân. Cái điều đó ông chia sẻ rất thật. 75 tuổi bảo rằng tình cũ không rủ cũng đến. Thấy chưa? Ai bảo đó rằng 75 tuổi đi khập khà khập khiễng vậy mà không còn động lòng. Thay vì động lòng chắc ẩn thì cứ động đậy lòng thôi. Và rõ ràng ta thấy lúc mà tưởng rằng thập tử nhất sinh xe đụng thì mà Chúa ơi Chúa đâu rồi, thì đây lại em ơi em đâu rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi mời anh.
Làm chứng.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Paulo Ngô Văn Sơn, con tới đây làm chứng cho mẹ con. Mẹ con mới mổ xong cũng đang yếu chưa đi vào được, là mới bữa 2 tuần trước á, là mẹ con bị biểu bụng to. Vậy là vào trung bệnh viện Trung ương Huế thì bác sĩ khám là bị ung thư giai đoạn 2. Này sau con sáng thứ sáu con nhắn tin cho cha, là chiều ngày hôm thứ sáu đó luôn này, cha trả lời lại cho con là nói cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho mẹ con rồi. Vừa sáng thứ hai đi làm xét nghiệm lại rồi, thứ tư các bác sĩ hội trần lại là nói là không sao nữa rồi, là bệnh đã biểu lành, biểu ác mà trở thành biểu lành, là họ đã mổ. Và mẹ con hiện giờ là mổ xong rồi, là mới về ở nhà được 5 ngày rồi. là hiện tại đang con yếu thì mẹ con biểu là con vào đây tạ ơn Chúa về làm chứng cho mẹ con vẫn chưa đi được, thì con vào đây cũng làm chứng lòng thương xót Chúa cho mọi người cộng đoàn biết ạ.
Mẹ con tên gì?
Dạ mẹ con là Mạch Tác Phạm Thị Hoa.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 63 tuổi đó ạ.
Bị bệnh?
Dạ bị bệnh là biểu bùng trứng mà bùng to đấy, hàn sinh đã to vậy nè, nhưng mà các bác sĩ vào chuẩn đoán là ung thư giai đoạn 2 là biểu ác đó. Dạ vậy lúc thứ sáu 2 tuần trước á là con nhắn tin cho cha, thì chiều ngày hôm đó luôn là cha trả lời lại cho con. Rồi là sáng hôm thứ hai tuần sau kế tiếp á, thì bác sĩ cho đi làm xét nghiệm lại, thì thứ tư rồi các bác sĩ mới hồi chuẩn lại là nói là bệnh biểu hiện là mổ được, rồi các bác sĩ lại mổ rồi ạ.
Đây, tôi gửi cho mẹ con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Còn đây là gửi tặng cho con, đứa con có hiếu mẹ như thế mà lặn lội từ ngoài Hà Tĩnh vô đây để làm chứng cho mẹ cuốn con đường tín thác. Chúa chúc lành cho con. Rồi, bà lên nói mấy câu phải không? Rồi, bà lên đây.
Con mới đi lần đầu đó cha. Thưa cha, con thì cũng hoàn cảnh con khổ sở ngặt nghèo lắm, nhưng mà con là ở nhà nghe nói cha Long thì con không biết mặt mà không biết đường. Con nói giái cho cha Chúa độ cho cha Long mạnh giỏi bình yên, là không đau không bệnh để cứu những con chiên thất lạc. Rồi là chồng con khỏe khoắn rồi con lên, tự nhiên cái ông đau bệnh phổi, cái ông đau ruột, cái bể cha, bể cái chuyển lên Cần Thơ mổ. Cái ổng thì thiếu máu, thiếu canxi, thiếu đủ thứ trơn. Cái con mới bước vô nói anh à, bây giờ anh kêu cha Long, bớ cha Long nhờ Chúa cứu con. Cái chồng
bớ cha Long phải không?
À, đó, là nhờ Chúa cứu con. Cái chồng con cũng nghe lời theo, bị lúc con quýnh rồi, cái chồng con cũng nghe lời theo. Cái chồng con nguyện kêu cha Long ơi, nhờ Chúa cứu con cảm tạ ơn cha Long, cảm tạ ơn Chúa. Ê, ông thấy Chúa bài bài bên máu mà bên nước xuống lại bắt mạch, ông nói không sao, thiếu máu thiếu canxi nhưng mà có Chúa kế bên, có cha kế bên con được lo. Cái ông nói trong lòng ông cũng chết ở đâu rồi mà sao mà ông nhẹ. Cái kêu hả họng ra lấy tâm xỉa găng ông, 13 người mà ra 12 còn ổng không ra. Ngoài này con cứ Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con, ghét Chúa ơi cứu tao, hết biết đường rồi.
Chúa ơi cứu tao.
Chúa ơi cứu tao. Cái kêu bà Nguyễn Hồng Hạnh lấy cái mệnh đắp cho chồng bà. Con nhào cái ạch con chết tư, nói anh ơi tôi đợi anh hồi sáng giờ kêu cha Long thì nhờ Chúa cứu chữa cho anh, mà bây giờ anh chết rồi, anh bỏ tôi anh ơi, rồi tôi chết anh ơi. Cái bác sĩ nó không có, ổng lạnh quá đắp quần ra đem qua cho ổng vô trong phòng. Con ngồi vậy con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha Long, vì con cảm tạ tùm lum hết trơn. Rồi mới đây cái chị này, chị đi lần này lần thứ hai, cháu bà đẻ không biết nói không biết đi, cái bà thì bên Phật à, bà không có đi. Các bà nghe nói vậy các bà tin tưởng bà đi, bà rủ con, bị hoàn cảnh con một năm nay con nằm nhà thương muốn hết rồi, mới về đây nè vừa đi đó. Cái chị đi chị xin nước trên này về cháu uống, giờ kêu bà ngoại vừa đi được nữa đó. Bây giờ quá mừng bà qua bà nói tôi nói đi không tiền, bây giờ tôi lội tôi đi xin. Không
bà tên gì?
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Maria.
Bao nhiêu tuổi?
71 tuổi. Maria Nguyễn Anh.
Bà đạo mới hay đạo gốc?
Con thì đạo Lưng Chừng, gốc vừa tới con.
Đạo Lưng Chừng bỏ đạo
rồi mới tới con.
Đạo Lưng Chừng cho nên là bớ cha Long, lạy Chúa xin cứu tao. Đây tôi tặng cho bà đạo Lưng Chừng, về đạo dứt khoát không lưng chừng nữa nha. Đây là Chúa, bà về ôm với Chúa nha, không có lưng chừng nữa nha, dứt khoát là theo Chúa là theo luôn, chứ không có lưng chừng lơ lửng lửng gì hết nha, nhớ không? Đây tặng cho bà cái máy 365 bài giảng bớ cha Long. Đây là cái quân lịch lòng thương xót Chúa, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Dạ. Nha, rồi.
Thì con nói thật, cha cũng đừng buồn cha, cha cũng xin Chúa đừng buồn con không.
Chúa đang cười với bà kìa, bà thấy Chúa cười với bà không? Rồi mời anh. Vì có đậu lưng chừng rồi bớ cha Long rồi Chúa ơi cứu tao. Chúa vẫn cứu rồi, tưởng là chồng chết rồi, lấy tâm sỉ răng cho chồng, tưởng chồng chết gọi vô lấy chăn đắp, ông ơi ông chết, ông bỏ tôi, ông ơi bỏ không, chồng bà lạnh đắp cho bà, ông ấy ấm, ông ấy sống rồi.
Thưa cha, con là Phê Rô Trần Văn Tinh, con đang tạm trú ở tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Dạ, con... Anh tên là Thịnh, hả?
Tinh, Tinh.
Tinh, Tinh. Dạ, con... Tinh bao nhiêu tuổi Tinh?
Dạ, con năm nay 27 tuổi ạ.
27 tuổi, Tinh đang ở Bình Dương, Tinh được ơn gì của Chúa? Con nói chấp và nói rõ cho mọi người nghe, con được ơn gì?
Dạ, con nói chúng là con lập gia đình được 7 năm rồi, và có một đứa bé được 5 tuổi. Chúng từ lập gia đình đến giờ là con không bao giờ làm ăn được cái gì á, chỉ xa vào những con đường tội lỗi. Dạ, áo giờ đi đòi nợ thuế thì đâm thuế trả mượn đi vào bơi bạc thế. Chúng là mọi thứ trong đời là con dính vào hết.
Bao nhiêu... Anh chị em nghe, đây là tay giang hồ đòi nợ thuê chém mướn này, nghe con nó chém bây giờ. Đi đòi nợ thuê, đi chém mướn, đi làm đủ mọi thứ trên đời hết, trong vòng bao nhiêu năm?
Dạ, trong vòng 4 năm ấy.
4 năm còn giang hồ tứ chiến, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, rồi có xì ke ma túy không?
Dạ có. Dạ, con từ lúc con vào đường đó, con đã nhìn vào con đường của ma túy. Nói chung là thử ma túy gì con cũng thử qua và con đang nghiện. Dạ. Thứ nhất là nói chung là cái ma túy nó nặng nhất là gãy mái thì tiêm chích ạ. À, con đã chích vào trong người con ạ.
Dạ. Đã tiêm chích luôn rồi, đấy là tới nặng nhất rồi. Rồi cuối cùng làm sao mà con được Chúa giải gỡ con khỏi cái ma túy, khỏi giang hồ, khỏi đâm thuê chém mướn, khỏi đòi nợ thuê mà hôm nay con lên làm chứng cho Chúa con đã được Chúa cứu như thế nào?
Nói chung cuộc đời con thì khan khô nữa, tội lỗi lắm. Nói chung là những lúc con đi đòi nợ thứ thì con nói ngọt lắm, không biết sao lên đây con nói run nó rẩy đó. Chắc là nhiều người quá con run đó. Dạ.
Lúc con đi chém người ta con có run không?
Dạ không ạ.
Đi chém người ta nó không run mà đứng trước cộng đoàn thì nó run là chuyện đương nhiên. Tại vì nó mà không run thì nó vẫn còn đâm thuê chém mướn. Vì nó không còn đâm thuê chém mướn nữa nên nó mới run. Anh chị em hiểu không ạ? Hiểu không? Vì nó đã được Chúa hoán cải rồi. Ngày xưa nó là con sói, ngày xưa nó là con sư tử, nó sợ ai? Còn bây giờ nó là con chiên rồi thì nó run là chuyện đương nhiên. Nếu mà con không run mà con đứng đây, cha sẽ run.
Dạ, thưa cha, nói chung là con lên đây là lần thứ tư, mà nói chung là lần thứ ba là Chúa đã biến đổi con người con. Còn lên đây là tự nhiên về sau tự nhiên là trong người con là nó khác đi ạ. À. Dạ, tự nhiên con sau tự nhiên con về là con điền mẹ con vào là nói để con cai nghiện, con sẽ từ bỏ tất cả, con để làm lại từ đầu để cho vợ con khỏi khổ và gia đình khỏi khổ, vì để mọi người lúc nào cũng được hạnh phúc ở bên nhau. Dạ.
Rồi ai giới thiệu con đến đây để mà con được ơn hoán cải sau 3 lần con đến đây và lần thứ 4 là con quyết tâm con hoán cải quay trở về? Ai giới thiệu con đến đây?
Dạ, nói chung là có một người chị bên là ở bên gì là ở người quê bị trong là bị bệnh đưa vào đây là giờ con đắm lên đây để đi trả. Dạ, dạ là đó là chị giới thiệu là dần đến đây chặt con đến đây là lần đầu tiên.
Dạ. Là một người chị bị bệnh giới thiệu con đến đây, và khi cảm giác của con một người giang hồ tứ chiến mà đến đây lúc đó con thấy thế nào?
Nói chung con là vẫn là đầu gốc, cha mẹ con vẫn là đầu gốc cả. Nói chung là con từ lúc con xa vào con đường tội lỗi đó là con không bao giờ đi lễ. Thường nói chung là con bỏ bự xa vào con đường tội lỗi. Con chỉ vào thì ham chơi thì cơ bạc thì điều che thôi chứ con bao giờ nghĩ đến chùa. Từ lần thứ ba đến lên đây á, là con tôi về là con tự suy nghĩ lại bản thân con làm khổ mọi người rất nhiều. Dạ, con suy nghĩ đi lại lần đó là con đến mẹ điện mẹ quê mẹ con vào, mẹ con đang ở ngôi dưới á.
Dạ. Rồi xin mời bà mẹ yêu quý lên đây con. Thế xem con xâm tay nó xâm này thấy chưa? Đây chơi không? đấy, đầy đủ hết đồ chơi giang hồ để cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, cho cha quấn con đường tín thác. Và đây là cái quạt móc khóa chú ý ảnh lịch đủ hết cho con, để xin Chúa luôn ở với con. Đây là cuốn con đường tín thác nha, đây gửi tặng cho con, gửi tặng cho mẹ con luôn. Một cuốn con đường tín thác, đây là cây quạt gửi tặng cho bà mẹ nha. Rồi, đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, đây là chàng chuỗi xin Chúa ô với con. Xuống không ạ? Rồi, đây là người, đây là mẹ của con. Xin bà có vài lời với cộng đoàn.
Dạ thưa cha, vì toàn thể cộng đồng con là ở xứ Phúc Kinh.
Rồi bây giờ bà chỉ không cần giới thiệu, chỉ nói là bây giờ bà thấy con bà được ơn quay trở về thì nghe con bà được ơn trở về bà thấy như thế nào thôi.
Dạ thưa cha, con vô thức tỷ là hôm nay con là được ơn Chúa. Là con mới về ngàn bốn lần tuần ý là hơn một tuần mà con đã bỏ được ma túy là ngày như ngày thứ 8 mà mấy ngày là quay là khiếp. Chứ hôm nay là được ơn Chúa mà con có được ơn riêng là con hỏi vợ người lương là chứ vợ con vẫn đó.
Gọi vợ con lên, vợ con lên.
Dạ vợ lên.
Mời con. Chúng thấy đây là một đại gia đình. Rồi đây con đứng đây. Rồi con giới thiệu mà biết con tên gì.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Trần Thị Hương.
Anna Trần Thị Hương, con là đạo gốc hay đạo mới hay đạo lưng chừng?
Dạ con là đạo Tân Tông.
À, không có đạo gốc, không đạo mới, không đạo lưng chừng, mà là đạo Tân Tông. Nói chính xác. Rồi con khi mà chồng con xa vào con đường ăn chơi tội lỗi như vậy thì lúc đó tâm trạng của một người vợ như thế nào, nhất là một người vợ tân tòng mà lấy chồng lại là người đạo gốc như vậy thì con thấy thế nào?
À, lúc đó con cảm thấy rất buồn và đau lòng. Con nghĩ chồng con là một người đạo gốc mà làm vậy làm con rất thất vọng. Xong rồi con vừa nghĩ là con cầu nguyện đến xin đến mẹ và Chúa, xin thánh đổi trong con, sửa đổi tính tính trong con để trong con biết yêu thương vợ con, và xin mẹ vì Chúa là cho con thêm đức tin mạnh để trong con vượt qua mọi cảm dỗ. Tại trong con cứ nói trong con đức tin con yếu á, thì con cũng cầu nguyện con xin mẹ cho con thêm cho trong con có thêm đức tin mạnh để trong con vượt qua mọi cảm dỗ, để trong con tránh xa cả con đường tội lỗi để về với con đường tín thác, con đường của Chúa. Dạ.
Thầy ai giới thiệu con đến với giáo điểm tin mừng này?
Dạ vô tình vợ chồng con cùng là nói là chồng con nói là chị ở quê bên mẹ là ở quê vào đưa chồng vào đấy để gặp cha chữa lành chồng anh bị bệnh á, thì vợ chồng con cùng đi với anh chị luôn với cặp đẻ em nữa là ba cặp vợ chồng lên đấy, thì con cùng nghe mọi người nói nhiều nói cha lóng giảng hại cha lóng chữa bệnh được thì con chưa đi được, thì xong vừa anh chị vào là con với chồng con với nữa là thuê xe đi luôn 10 người đi lên đấy. Dạ con đi lên con gặp thầy cha con rất vui mừng, con cũng đến đây con cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, con cảm thấy giống Chúa ở gần con. Khi đó con cùng viết thư khẩn con xin là cho trong con thánh đổi trong con, xin Chúa thánh đổi trong con. Nhưng con với trong đi cùng đấy lần thứ 4, lần nào con cùng xin cùng khẩn hết với nhau, con cùng đúc kinh cầu nguyện. Thì để nghĩ lần thứ 3 đi về trong con cũng nói là anh quyết tâm anh bỏ, anh thương vợ con thương cha mẹ, thì em cùng con cùng nói anh nhớ thương vợ con thương cha mẹ vì con cái tương lai, thì anh quyết tâm mà bỏ. Thì anh điên cho mẹ trong con vào, thì này, lần này là anh quyết tâm bỏ thì trong con.
Và lần này quyết tâm bỏ ma túy chứ không có bỏ vợ con nữa. Thôi vì hai chúng con đã được Chúa yêu thương rồi, hai người chúng con ôm lấy nhau và nói.
Dạ, em sẽ từ nay con sẽ không làm sợ vợ con nữa, con sẽ mày giao cho con được vợ con hạnh phúc mày bên con à.
Không nói với vợ, nói với cha gì, nói với em.
Con tạ ơn cha và Chúa và mẹ nhiều.
Anh
anh từ nay anh sẽ từ bỏ tất cả để quay về là làm lại từ đầu, và con sẽ mãi đi theo con đường của Chúa đã chọn chướng nghiệp cho con. Và con sẽ cảm ơn cha và cộng đoàn đoàn đã cầu nguyện cho con. Từ nay con sẽ con tin thác vào Chúa. Xin cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, còn niềm vui nào lớn hơn niềm vui này không? Của một người mẹ, của một người vợ, có đứa con, có người chồng mà 4 năm bỏ Chúa, 4 năm xì ke, ma túy, giang hồ, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, vân vân, mà hôm nay quay trở về và nói rằng làm lại cuộc đời, tín thác vào Chúa đến cùng. Hãy thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Chỉ có tình yêu của Chúa mới thắp sáng lên trong cuộc đời của mỗi người chúng ta được mà thôi. Mời anh chị em cùng cầm lấy cuốn lịch trên tay, như là ngọn đuốc, như là Gioan, như là Samson, mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành những người đem lòng thương xót của Chúa thắp sáng lên trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mời anh chị em cầm cuốn lịch ở trên tay. Ngồi xuống. Mời anh chị em làm theo chúng tôi, không, làm theo thật đúng nha. Ngồi xuống và làm theo thật đúng nhịp. Nào, làm theo, giơ lên. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời. Con sẽ là những Samson, con sẽ là những Gioan tẩy giả. Nhìn làm theo. Con sẽ là những Gioan, con là Gioan tẩy giả, để thắp sáng lên cho mọi người thấy được ánh sáng lòng thương xót của Chúa. Sáng lên trong con tình tuyệt vời. Mời anh chị em cùng với ca đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ, tất cả cùng hát.